siêu cấp cường giả, chương 391, đáp án được vạch trần, 3+4, gocchuyenaudio.com, Tiểu Hồng, tại sao con lại khổ như vậy chứ? Cảm nhận được sát ý trên người Quý Hồng, Diệp Cấm liền lắc lắc đầu ý bảo tên Bảo Tiêu không nên hành động thiếu suy nghĩ, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn vào Quý Hồng. Như thế nào, ông sợ rồi sao? Quý Hồng bóp tắt tàn thuốc, ánh mắt lạnh nhưng băng nhìn chằm chằm vào Diệp Cấm, giống như lúc nào cũng có thể bóp chết Diệp Cấm. Ta thật sự xin lỗi mẹ con, ta biết trong lòng con rất ủy khuất cho nên vô luận con hận ta thế nào ta đều không thèm để ý. Diệp Cấm mảy may không thèm để ý đến giọng nói đầy vẻ hận ý của Quý Hồng, hắn thở dài. Khanh khách, Quý Hồng giống như là nghe được chuyện cười hay nhất trên thế giới, nàng cười lạnh không thôi. Đúng vậy, là ta hồ nháo, ta không giống thằng con Diệp tranh vanh của ông. Nó được Diệp gia thương như trứng, hứng như hoa. Ta chỉ là một đứa tiểu tạp chủng được sinh ra trên đời này mà thôi. Tiểu Hồng, nếu con muốn quay trở về, cánh cửa của Diệp gia luôn rộng mở để đón con. Sắc mặt Diệp Cấm phức tạp nói. Ta cam đoan chỉ cần con về nhà thì con sẽ có đãi ngộ không thua kém bất kỳ thành viên nào đời thứ tư của Diệp gia. Về nhà, nghe được hai chữ này, trong lòng Quý Hồng liền đau đớn. Diệp Cấm, tôi thật sự không nghĩ được rằng da mặt ông dày như thế nào mới có thể nói được hai chữ này. Từ khi con được sinh ra cho đến nay, ta đã coi con là một thành viên của Diệp gia rồi. Diệp Cấm phun ra một ngụm khói thuốc, sắc mặt phức tạp nói. Khanh khách, Quý Hồng lại nở nụ cười. Ta thường nghe mọi người nói hầu hết mấy con kỹ nữ đều lập đền thờ, thật không ngờ một người như Diệp Cấm tiên sinh đây lại thay đổi thái độ so với tốc độ cởi quần còn nhanh hơn, hôm nay thấy được quả là danh bất hư truyền. Lông mày Diệp Cấm nhíu lại, không lên tiếng. Diệp Cấm, ông nói tôi là người của Diệp gia. Vậy tôi hỏi ông, lúc mẹ tôi mang thai đến Yên Kinh tìm ông thì ông đã ở đâu? Diệp Cấm trầm mặc khiến cho Quý Hồng càng trở nên kích động. Ông không có gặp bà, bởi vì ông cảm thấy bà chỉ là một người nông thôn. Ông cảm thấy rằng bà là một người nông thôn, chỉ là một người khách qua đường của ông cho nên ông chỉ coi bà là một công cụ để phát tiết trong lúc say rượu mà thôi. Ông cho rằng bà không xứng với ông, thậm chí ngay cả tư cách liếm giày cho ông cũng không có, đậu Mia có đúng không? Tiểu Hồng, Diệp Cấm biến sắc cố gắng giải thích cái gì? Diệp Cấm, ông đã quyệt mông bỏ đi, tôi biết ông muốn cái rắm gì? Tôi biết ông muốn nói, ông xuất thân từ Diệp gia, trên vai gánh vác lấy sứ mệnh chấn hưng Diệp gia cho nên ông không có khả năng kết hôn với bà, không phải là môn đăng hậu đối thôi sao? Tôi hiểu, Tiểu Hồng, không phải. Không phải sao? Quý Hồng nắm chặt hai đấm trừng mắt Diệp Cấm. Diệp Cấm, ông biết tôi vì cái gì mà hận không thể ngay lập tức cắt lấy đầu ông không? Diệp Cấm chau mày, không phản bác được, môn đăng hộ đối, đạo lý này ta hiểu, tôi cũng biết mẹ của tôi xuất thân từ Bần Hàn, xác thật là không xứng với một trong tứ đại thiếu gia ở kinh thành như ông. Khi nói chuyện thân thể Quý Hồng không nhịn được mà run lên, cảm xúc trở nên kích động. Nhưng mà ông đã biết bà không xứng với ông thì tại sao ông lại cởi đồ của bà ra? Chẳng lẽ ông không biết cởi đồ của nữ nhân là đại biểu cho cái gì sao? Quan trọng hơn là cho dù ông xem bà là khách qua đường, coi bà là công cục phát. gocchuyenaudio.com, tiết của ông, cho rằng bà không xứng với ông. Nhưng mà trong lúc bà mang thai, bà xuất hiện ở trước cửa Diệp gia, nói về tình về lý thì ông hẳn là phải nên nhìn mặt bà một lần. Ông không gặp bà thì thôi, khi đó người của Diệp gia còn uy hiếp bà, nhất định bắt bà phải bỏ đi đứa con cửa mình rồi mới để cho nàng cút khỏi Yên Kinh. Ít nhất lúc đó ông cũng đứng ra bảo vệ bà, thế nhưng ông đã ở đâu? Nói xong, trong đầu Quý Hồng không khỏi hiện ra hình ảnh mẹ mình đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Không có, ông không có làm như thế. Ông cho rằng bà sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của ông cho rằng nếu thừa nhận thì đó sẽ khinh nhờn vào niềm kiêu ngạo của một trong tứ đại thiếu gia của kinh thành. Ông chẳng những không ngăn cản hành động của bọn hắn, ngược lại ông còn âm thầm bức nàng phải bỏ đi đứa con của mình, là tạp chủng tôi đây. Tôi thừa nhận ta là tạp chủng. Tôi cũng biết nếu mẹ của tôi không cắn răng, chịu đựng ủy khuất, rơi lệ đầy mặt mà rời khỏi Yên Kinh, mạo hiểm tính mạng của mình để sinh tôi thì tôi đã ông bước vào thế giới này rồi mà là sẽ giống bà, sẽ rời khỏi thế giới này, chết ở trong bụng bà. Quý Hồng nói xong giống như là một xà mỹ nữ bị chọc giận, nhìn chằm chằm vào Diệp Cấm. Năm đó ông đã bạc tình bạc nghĩa, hiện giờ ông lại nói Quý Hồng tôi là người Diệp gia, cánh cửa Diệp gia luôn rộng mở chào đón ta, ông không cảm thấy buồn cười sao? CMN ông làm cái chó gì thế? Diệp Cấm nghe vậy thì chân mày nhíu lại tạo thành hình chữ xuyên. Diệp Cấm, ông không cần giả mù sau mưa, tôi cho ông biết, không cho sự trợ giúp của ông thì cũng không có tên nào dám động vào một đầu ngón tay của ta tôi. Thấy Diệp Cấm không nói lời nào, Quý Hồng lạnh lùng nói. Đồng dạng, không có Diệp gia ủng hộ thì Quý Hồng tôi cũng làm tốt hơn so với mấy tên phế vật trong Diệp gia. con đã không muốn trở về thì ta cũng không cưỡng bách con nữa. Diệp Cấm bóp tắt tàn thuốc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào Quý Hồng, nói, nhưng mà con cần phải cách xa Bùi Đông Lai một chút. Khanh khách, nghe được Diệp Cấm nhắc tới Bùi Đông Lai, Quý Hồng cười phá lên. Diệp Cấm, ông lo lắng rằng Bùi Đông Lai cũng với tôi sẽ làm cho ông mất mặt sao? Tiểu Hồng, Quý Hồng liên tiếp khiêu khích nhường Diệp Cấm có chút nổi giận. Diệp Cấm, ông cũng quá mơ tưởng rồi, tôi nói cho ông biết tiểu tạp chủng tôi đây sẽ chủ động cùng Bùi Đông Lai cho ông xem cho sáng mắt. Nói vậy con cũng biết, sau khi Diệp Thiên bị con của Bùi Vũ Phu đánh cho tàn phế thì cha ta và thúc thúc ta đều đi thăm Diệp Thiên. Giọng nói Diệp Cấm trở nên trầm thấp, ta không gạt con, Bùi Vũ Phu và con của hắn đã làm ra hành động vượt qua mấu chốt của Diệp gia, vô luận là cha ta hay vị thúc thúc kia ở trong quân đều bị chọc giận. Kết quả thì không nói con cũng biết, ông cho rằng cha con Bùi gia sẽ sợ Diệp gia các người ư? Vẻ mặt Quý Hồng khinh miệt cười, tôi nói cho ông biết nếu Bùi Vũ Phu sợ Diệp gia các người thì năm đó cũng không cướp đi Diệp Vãn Tình rồi, nếu Bùi Đông Lai sợ Diệp gia các người thì hắn cũng sẽ không nói, bản thân hắn muốn nhìn thấy lão gia hỏa nào của Diệp gia có thể làm khó dễ hắn. Ba ngày sau, Tranh Vanh cùng Tần Đông Tuyết sẽ đính hôn tại khách sạn Yên Kinh. Diệp Cấm trầm giọng nói, đây chỉ là bước đầu tiên của Diệp gia, kế tiếp Bùi Đông Lai sẽ... Lộp bộp, nghe Diệp Cấm nói như thế thì trong lòng Quý Hồng không khỏi ngẩn ra. Góc truyện audio.com, nàng không ngờ rằng vì Diệp Thiên mà Diệp gia muốn sứt đầu mẻ trán với Bùi gia. Thấy Quý Hồng không nói lời nào, Diệp Cấm lại tiếp tục nói. Con là con của ta, trong người con có chảy dòng máu của ta nên ta hy vọng còn không bị liên lụy đến trường tranh đấu này. Cho nên ông muốn ta phản bội Bùi Đông Lai, không? Là phải cách xa Bùi Đông Lai một chút, đúng không? Vẻ mặt Quý Hồng trào phúng cười. Đúng, Diệp Cấm không có giấu giếm, mà là ăn ngay nói thật. Thật ngại ngùng, Diệp Bí Thư, tôi đã đem toàn bộ lợi thế đặt ở trên người Bùi Đông Lai. Quý Hồng cười lạnh nói. Tiểu Hồng, con xác định là muốn làm vậy. Diệp Cấm có chút không cam lòng mà hỏi, hắn thực không muốn chứng kiến con gái ruột thịt của mình đứng đối lập với hắn. 20 năm trước ông đã vứt bỏ bà ấy chủ động theo đuổi Diệp Văn Tĩnh, lúc ấy Bùi Vũ Phu có thể vũ nhục Diệp Cấm ông. Từ trong tay Diệp Cấm ông đã cướp đi đệ nhất mỹ nữ kinh thành, 20 năm sau, Bùi Vũ Phu vẫn có thể đánh bại ông. Hơn nữa con của hắn vẫn có thể đánh bại thằng con phế vật của ông. Lời nói của Quý Hồng giống như một thanh chùy thủ đâm vào trái tim của Diệp Cấm, khiến cho cả người Diệp Cấm run lên. 20 năm trước, ở trên tình trường Bùi Vũ Phu có thể đánh bại ông, hôm nay con của hắn cũng sẽ đánh bại con của ông. Mắt thấy Diệp Cấm biến sắc, Quý Hồng cũng không thèm để ý. Không có khả năng, giọng nói Diệp Cấm lạnh xuống. Cuối cùng Tần gia sẽ đồng ý để Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết ở một chỗ. Quý Hồng đứng lên, cười lạnh nói. Mặc kệ ông tin hay không, tóm lại là tôi tin. Nếu Tần gia không làm thế, Diệp Cấm nhíu mày hỏi. Quý Hồng nheo mắt lại. Nếu Tần gia không làm thế thì tôi sẽ quỳ trước mặt ông. Không cần, chỉ cần con gọi ta một tiếng cha là ta thỏa mãn rồi. Diệp Tranh Vanh giận dữ nói. Nếu Tần gia để cho Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết ở chung một chỗ thì ông sẽ làm gì? Quý Hồng hỏi lại, làm như thế nào? Diệp Cấm lại trầm mặc. Nếu Tần gia làm được điều này thì ông phải đi đến trước mộ của bà ấy, cúi đầu nhận sai. Diệp Cấm, ông có dám cực không? Chẳng biết tại sao, khi nhắc đến người mẹ của mình thì Quý Hồng không còn kích động nữa mà vẻ mặt nàng trở nên lãnh mạc. Được, Diệp Cấm cấp ra một câu từ trả lời thuyết phục. Ba ngày sau, tôi sẽ mở to mắt nhìn. Quý Hồng cười lạnh đứng dậy, rời khỏi phòng. Diệp Cấm muốn nói lại thôi, cuối cùng không có lên tiếng gọi lại Quý Hồng. Ra khỏi phòng, Quý Hồng không ngừng lại, trước tiên lấy điện thoại gọi cho Bùi Đông Lai. Diệp Cấm nói với tôi, ba ngày sau, Diệp Tranh Vanh và Tần Đông Tuyết sẽ đính hôn tại khách sạn Yên Kinh. Đã rõ, Bùi Đông Lai trầm mặc một lúc trả lời một câu rồi cúp điện thoại. Đô, đô, bên tai vang lên tiếng đô, đô, Quý Hồng có thể hiểu được tâm tình giờ này của Bùi Đông Lai, trong lòng nàng khẽ đau. Sau đó, nàng lại bấm số của Bùi Vũ Phu, Bùi thúc, ba ngày sau, Diệp Tranh Vanh và Tần Đông Tuyết sẽ đính hôn ở khách sạn Yên Kinh. Ba ngày sau, thúc mang cháu và Đông Lai đi tới khách sạn Yên Kinh tát vào mặt Diệp gia. Ba ngày sau, Vũ Phu rời núi, Ti Kiêu run rẩy. Cách chương.